Nhân đạo chí tôn, chương 1444, vĩnh viễn không làm nô, 1, góc truyện audio.com. Đối phó dịch quân vương của Tiên Thiên Cung chính là chặt đứt một cánh tay của Tiên Thiên Đế Quân, mà diệt trừ Âm Khang Thị lại tương đương với chặt đứt một cỗ lực lượng của Tiên Thiên Đế Quân. Địch thủ của Thủy Sư Thiên Đình, chỉ có một mình Âm Khang Thị, đã không còn Âm Khang Thị, cho dù Trấn Thiên Quan của Trung Nhạc có tường đồng vách sắt dễ thủ khó công đến như thế nào đi chăng nữa, cho dù Trung Nhạc có thể bảo vệ Trấn Thiên Quan chặt chẽ không một lỗ hổng, chỉ cần Thủy Sư Thiên Đình chiếm lĩnh tinh hà bên ngoài Trấn Thiên Quan cũng sẽ là một tòa cô thành, bị Thủy Sư Thiên Đình đánh hạ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Trấn Thiên Quan bị phá, Trung Nhạc tự nhiên là sẽ bị bắt hoặc chết trận, mà hai cánh của Tiên Thiên Cung cũng đều sẽ bị uy hiếp. Phạm vi thế lực của Tiên Thiên Cung thể hiện ra hình thái tần điểu giang cánh, dương cánh bay lượn, bay vút lên cửu thiên. Đây là dấu hiệu của thiên đế, khí vận hưng vượng, mà Trấn Thiên Quan nơi Trung Nhạc đang trấn thủ chính là đầu chim. Đầu chim bị đánh gãy, cặp cánh cũng sẽ trở nên vô lực, Tiên Thiên Cung thoáng cái sẽ bị chặt đứt xu thế bay lượn cửu thiên, khí vận nhất thời suy bại xuống. Mà điểm then chốt để làm một bước này, chính là diệt trừ Âm Khang Thị. Lâu Chính Sư cũng là một đại hành gia chiến lược. Trong lòng Trung Nhạc bội phục không thôi, ngay sau đó tỉnh ngộ lại. Đây hẳn không phải là mưu kế do Lâu Chính Sư định ra. Lâu Chính Sư thân là đô đốc của Thủy Sư Thiên Đình, ánh mắt mặc dù cũng cao xa, bản lĩnh phi phàm, nhưng dù sao cũng chỉ là thống lĩnh của Thủy Sư Thiên Đình, không phải là thống lĩnh của toàn bộ quân bộ Thiên Đình. Kẻ chế định ra kế hoạch này hẳn là đứng ở địa phương cao xa quan sát toàn cục mới có thể có được loại nhãn lực kiến thức này. Lâu Chính Sư là đô đốc của Thủy Sư Thiên Đình, không có được độ cao này. Hắn thở dài một tiếng, kẻ nghĩ ra chiến lược này, hẳn là không phải Quỷ Sư Quỷ U Minh, chỉ có thể là Mặc Ẩn. Quỷ U Minh việc nhỏ khôn khéo, cái nhìn đại cục lại không được, mà Mặc Ẩn thì tinh thông khí vận, biết rõ công kích Tiên Thiên Đế Quân điểm nào sẽ có thể bẻ gãy khí vận của hắn. Tầm mắt từ chỗ không quan trọng thống hợp đại cục chí thắng thiên hạ, ba đại phương pháp bình thiên hạ của Phục Hy Thị, khí vận thiên thư, một trong ba đại thiên thư nằm ở trong tay Mặc Ẩn có loại năng lực này. Đây hẳn là hầm trong chiên xào hầm nấu, lửa nhỏ chậm rãi nấu dần, dùng bao vây truy sát Trung Nhạc dẫn tới tiêu diệt Âm Khang Thị, lại nổi lửa lớn nấu nước nhất cử bao vây tiễu trừ Trấn Thiên Quan. Khí vận chi thuật quả thật khó lòng phòng bị, Trung Nhạc khẽ nhíu mày. Hắn không am hiểu khí vận, mặc dù có thể nhìn thấu mưu kế của Mặc Ẩn, nhưng nếu Mặc Ẩn động thủ với những thế lực khác, thôn tính những thế lực khác, chỉ sợ sẽ khiến cho thế lực của thiên đế càng lúc càng mạnh. Khi đó, Mặc Ẩn chỉnh hợp thôn tính những thế lực khác, mượn đại thế thiên hạ tới tấn công Tiên Thiên Cung, kẻ nào có thể chống lại. Nhân quả thiên thư, một trong ba đại phương pháp bình thiên hạ, hẳn là nằm trong tay Thiên Ti Nương Nương. Thiên Ti Nương Nương dùng nhân quả chi thuật họa loạn thiên hạ đã khiến cho Tử Vi, Vũ Trụ Cổ Lão và 3000 lục đạo giới lâm vào loạn lạc, nàng cũng là bắt tay vào làm từ chỗ không quan trọng, cuối cùng chấn động thế cục thiên hạ. Ba loại phương pháp bình thiên hạ của Phục Hy, góc truyện audio.com, thị ta quả thật có năng lực bình thiên hạ, được một loại sẽ có thể được cả thiên hạ. Sắc mặt Trung Nhạc có chút cổ quái, nếu ba bộ thiên thư đều đã xuất hiện, hơn nữa đều thuộc về thế lực bất đồng thì sao? Ba bộ thiên thư, bộ nào mạnh bộ nào yếu, ba đại phương pháp bình thiên hạ va chạm với nhau, loại phương pháp nào mới là phương pháp bình thiên hạ mạnh mẽ nhất? Truyền nhân của lục đạo thiên thư hẳn cũng đã xuất hiện. Ba đại phương pháp bình thiên hạ sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau, va chạm với nhau, bộc phát ra dị thải. Đây là sự tình đáng mong đợi, cũng là sự tình cực kỳ bất đắc dĩ. Rốt cuộc Thủy Sư Âm Khang Thị cũng về tới Thiên Hà Chi Châu, lái vào trong tầng tầng phong cấm. Phong cấm bên ngoài Thiên Hà Chi Châu của Âm Khang Thị so với những đế tộc khác cũng đều trầm trọng hơn, lợi hại hơn. Chủ yếu là vì địa thế nơi này hiểm ác đáng sợ, nếu không bày bố phong cấm cường đại, rất có khả năng sẽ bị Thiên Hà cắn nuốt. Mấy phiến Thiên Hà Chi Châu này chính là những mảnh vỡ đế tinh của thời đại địa kỳ, Thủy Sư Thiên Đình và Thủy Sư Bàn Hồ Thị nghĩ muốn tấn công vào đây cũng không dễ dàng. Trung Nhạc đảo mắt quan sát khắp nơi, âm thầm gật đầu. Âm Khang Thị quả thật có tiền vốn để đặt chân trong Thiên Hà. Đế tinh của thời đại địa kỳ thừa tái 77 triều địa hoàng thiên đế, khí vận của các đời địa hoàng thiên đế chấn áp đế tinh sớm đã bị luyện tới mức cực kỳ vững chắc. Nếu không phải cuộc chiến hủy diệt thời đại địa kỳ thật sự quá khủng bố, những tồn tại đế cấp cũng nhiều tới hơn 5000 vị, tòa đế tinh này cũng không có khả năng bị đánh nát. Nơi này tuy là mảnh vỡ của đế tinh tiền triều, khí vận không còn, nhưng lại cực kỳ vững chắc, cộng thêm bố trí vòng ngoài của Âm Khang Thị, ngăn cản Thủy Sư Thiên Đình và Thủy Sư Bàn Hồ Thị cũng không quá khó khăn. Trong Thiên Hà Chi Châu sớm đã có các trưởng lão Âm Khang Thị dẫn người tới nghênh đón. bọn họ đã nhận được tin tức phái người trấn thủ những điểm trọng yếu của Thiên Hà Chi Châu, bộ dáng ai nấy đều sát khí đằng đằng. Âm Phó Khang rời thuyền, lệnh cho thám báo điều khiển thuyền nhỏ đi giám thị động tĩnh của Thủy Sư Thiên Đình và Thủy Sư Bàn Hồ Thị, sau đó để cho tướng sĩ Thủy Sư đi nghỉ ngơi, hồi phục và chỉnh hợp. Cũng không lâu lắm, thám báo trở lại báo cáo. Thủy Sư Thiên Đình và Thủy Sư Bàn Hồ Thị cũng không có tới tấn công, mà là đi tới Thiên Hà Chi Châu của Bàn Hồ Thị. Đã đi Thiên Hà Chi Châu của Bàn Hồ Thị, Âm Phó Khang có chút kinh ngạc, mỉm cười nói. Chẳng lẽ Lâu Chính Sư sợ chúng ta, biết dựa vào lực lượng của hắn không tấn công được Thiên Hà Chi Châu của Âm Khang Thị ta, cho nên dự định điều động toàn bộ đại quân thần ma của Bàn Hồ Thị. Hắn hẳn là muốn mượn đế binh của Bàn Hồ Thị à. Hắc hắc, cho dù hắn mượn đế binh tới cũng làm được gì chứ. Âm Khang Thị ta cũng có đế binh. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, phân phó thám báo. Lại đi tìm hiểu, nửa ngày hồi báo một lần. Thám báo Âm Khang Thị nhận lệnh chạy đi. Cô ra cứ việc yên tâm. Cho dù Bàn Hồ Thị liên thủ với Thủy Sư Thiên Đình, muốn công phá Âm Khang Thị ta cũng chỉ là nằm mơ, không có nửa phần khả năng. Âm Phó Khang an ủi. Âm Khang Thị ta thủ tại hiểm địa, nếu còn không giữ được cơ nghiệp của Tổ Tông, sau khi chết thật sự không có mặt mũi đi gặp Liệt Tổ Liệt Tông rồi. Đêm nay chúng ta sẽ ở bên. Góc truyện audio.com, cạnh Thiên Hà Tế Điện tướng sĩ Trận Vong, cô ra cũng phải tới tham gia a. Trung Nhạc trịnh trọng gật đầu. Trận chiến lần này đã có vô số tướng sĩ Âm Khang Thị chết trận. Đám tướng sĩ này chính là vì hắn mà chết, sao hắn có thể không đi tế điện. Nhạc phụ, lần này Thủy Sư Thiên Đình cũng không phải đơn thuần chỉ muốn đối phó ta, đồng dạng cũng muốn đối phó Âm Khang Thị, ngàn vạn lần không thể sơ suất. Trung Nhạc cẩn thận dặn dò. Âm Phó Khang hào khí vạn trượng nói. Người yên tâm, Thủy Sư Thiên Đình liên thủ với Bàn Hồ Thị tuyệt đối không động được Âm Khang Thị ta. Nghĩ muốn diệt trừ một đế tộc cũng không dễ dàng như vậy, cho dù Âm Khang Thị ta chỉ là xếp dưới chót trong 24 đế tộc. Tới buổi tối, bên bờ sông vẫn như cũ tinh quang rực rỡ. Không biết bao nhiêu tộc nhân Âm Khang Thị đi tới bên cạnh Thiên Hà. Các ma thần tướng đứng sát bên bờ, phụ nữ và trẻ em lão ấu đứng ở phía sau. Âm Phó Khang dẫn theo rất nhiều tộc lão chủ trì tế điện bên bờ sông dâng hương cầu chúc. Nguyện Anh Linh tướng sĩ chết trận còn chưa đi xa, phù hộ tộc nhân khỏe mạnh bình an. Nguyện Anh Linh tướng sĩ chết trận còn chưa đi xa, phù hộ tộc nhân nhiều con nhiều cháu nhiều phúc nhiều thọ. Nguyện Anh Linh tướng sĩ chết trận còn chưa đi xa, ở trên trời chứng kiến các hậu bối trưởng thành. Cách chương.